Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra thông báo quyết định đưa 4 người ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra xét xử vì tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 549 Bộ Luật Hình Sự mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12 sắp tới.
Được biết đây là lần thứ 3 chính quyền Việt Nam xét xử những người vượt biển sang Úc trong năm nay, hai lần xử trước tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã kết án tù tổng cộng 8 người về cùng tội danh theo Điều 275 Bộ Luật Hình Sự cũ. Những người này bị kết án tù từ 24 đến 36 tháng tù giam.
Luật sư Võ An Đôn, một trong hai luật sư đại diện cho hai bị cáo là chị Huỳnh Thị Mỹ Vân và chồng là Nguyễn Tuấn Kiệt, đồng 43 tuổi. Luật sư Đôn hy vọng sẽ tranh cãi bản án nhẹ nhất cho thân chủ.
Dạ, luật cũ thì tội vượt biển, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo Bộ Luật Hình Sự, điều luật cũ thì cái mức hình phạt nó nhẹ. Còn theo luật mới thì mức hình phạt là nó rất là cao, từ 7 năm đến 15 năm. Nhưng mà riêng tôi là luật sư thì tôi không hiểu tại sao mà khi quyết định khởi tố bị can á, lại là truy tố theo tội tổ chức vượt biên theo Điều 275 Bộ Luật Hình Sự cũ. Nhưng mà khi cáo trạng là truy tố theo Bộ Luật Hình Sự mới, trong khi đó Bộ Luật Hình Sự mới chưa có hiệu lực. Thì theo luật thì chưa có hiệu lực thì chưa thi hành. Hơn nữa nếu mà cho có hiệu lực đi thì cái sự việc này xảy ra trước cái ngày Bộ Luật Hình Sự mới có hiệu lực, vẫn áp dụng luật cũ. Nhưng mà trong trường hợp này Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng Bộ Luật Hình Sự mới thì cái vấn đề này tôi quá bất ngờ và hoàn toàn không có đúng luật pháp anh ạ.
Dạ, thưa, cái đó cũng là một luận cứ luật sư để tranh tụng trước tòa Bà Rịa Vũng Tàu sắp tới, phải không luật sư?
Dạ đúng rồi anh ạ. Dạ.
Cái bộ luật hình sự cũ là Điều 275 cũ đó, 8 bị cáo ở tại Bình Thuận cũng đã bị án từ 24 đến 36 tháng tù giam đối với tội mà gọi là tổ chức cho người khác trốn đi thì cũng đã quá nặng rồi, thưa luật sư, đâu phải nhẹ gì đâu.
Dạ đúng rồi, người ta hành vi người ta là người ta thấy hoàn cảnh khó khăn quá, người ta muốn đổi đời đi qua Úc và vượt biên Úc với cái mong muốn thay đổi cuộc sống khá hơn. Nhưng mà hai phiên tòa vừa rồi ở Bình Thuận xử phạt từ 24 đến 36 tháng tù là quá nặng rồi, nhưng mà đợt này lại tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại áp dụng luật hình sự mới xử phạt từ 7 đến 15 năm là càng nặng hơn nhiều so với hai vụ trước và hoàn toàn không có đúng pháp luật anh ạ.
Dạ vâng, thưa, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã chấp nhận thì trong đó có nhiều quyền tự do dành cho người dân, thì cái chuyện mà trốn ở nước ngoài đâu phải là một tội hình sự như theo đúng nghĩa sư ha.
Dạ đúng rồi, theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì quyền tự do đi lại của công dân thì công người dân có quyền bất kỳ đi lại bất kỳ ở đâu và quốc gia nào thì trong đó không có phạm tội. Nhưng mà luật pháp Việt Nam lại xử cái tội này là tội phạm hoàn toàn khác với các luật pháp của các nước anh ạ.
Dạ vâng, luật sư là một trong hai luật sư đại diện cho hai bị cáo, thưa luật sư có thể nói sơ về hoàn cảnh của hai người này như thế nào?
Theo như chị Huỳnh Thị Mỹ Vân trình bày, khi mà đến nhờ tôi bào chữa cho hai vợ chồng chị thì gia đình chị rất là khó khăn. Chồng thì làm nghề đánh cá, còn chị thì ở nhà phụ giúp gia đình. Nhưng mà khi cá thì thời gian này cá rẻ thì không có đánh bắt được, sống cuộc sống khó khăn cho nên vợ chồng tìm cách đi vượt biên qua Úc đỡ mong thay đổi cuộc đời. Hai vợ chồng bị cá và những người khác hùng, mỗi người từ 3 đến 50 triệu đỡ mua lương thực, xăng dầu và tàu thuyền đỡ đi chuyến đi vượt biển qua New Zealand. Nhưng mà khi trên đường đi qua New Zealand thì qua lãnh hải Úc thì bị hải quân Úc bắt giữ và đem trả về Việt Nam cho anh ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, chưa biết là hai vợ chồng này có con cái còn nhỏ gì không?
Dạ, theo chị Vân thì hai vợ chồng hiện giờ có 2 đứa con nhỏ anh ạ.
Dạ vâng, lại cái trường hợp giống như là tại Bình Thuận là một bị can bị tù và để lại mấy đứa con, thì có một người Úc hoàn toàn không biết gì về Việt Nam mình nhưng mà thấy hoàn cảnh đáng thương thì đã nêu lên trang mạng để giúp đỡ. Thì đó là một cái trường hợp mà thưa luật sư, sau vụ án tại Bình Thuận cũng đã xảy ra thì không biết rằng cái vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu này, hai con nhỏ của gia đình này có được ai giúp đỡ không?
Dạ, hiện tại bây giờ thì tôi chưa có nghe gia đình nói ai giúp đỡ cho họ, nhưng mà nghe mà suy ra là người Úc mà lúc nãy anh nói thì bà ta sẽ nói là sẽ sắp tới sẽ giúp cho gia đình của chị Vân anh ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa một câu chót xin hỏi luật sư là trong cái vụ án sắp tới ngày 13 tháng 12 này thì luật sư có hy vọng gì và những cái luận cứ nào mình có thể hy vọng là tòa sẽ nghe được mình, thưa luật sư?
Dạ, sắp tới em sẽ bào chữa cho hai bị cáo với cái mức án nhẹ nhất, nhưng mà em chỉ ra cái những cái điểm sai của tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã truy tố những cái bị cáo trên với cái tội vượt biên, tổ chức vượt biên đi nước ngoài, nhưng mà theo luật mới thì hoàn toàn không đúng quy định pháp luật và việc này là vi phạm thủ tục tố tụng hết sức nghiêm trọng. Nếu mà cơ xử đi thì người ta cũng hủy án anh ạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, tòa án có nghe hay không là chuyện khác nữa phải không luật sư?
Dạ đúng rồi, chứ là ở Việt Nam mà luật sư bà nói một chuyện nhưng mà tòa có nghe hay không là chuyện khác anh ạ.
Người Úc mà luật sư Võ An Đôn nhắc đến là bà Sira Sepban tại Rose Bay thuộc New South Wales, là nhà tranh đấu cho người tị nạn, đã vận động quyên góp trên trang mạng để giúp đỡ cho những thuyền nhân Việt Nam bị giam giữ. Trong phần sau của chương trình, nông dân nghèo thêm mạt vì bỏ chính phủ. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Cuối tuần qua, 20 gia đình nghèo ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đồng loạt xin trả lại bò cho chính phủ. Họ nói nếu nguyện vọng này không được chấp nhận thì mỗi gia đình sẽ ôm thêm nợ. 20 gia đình này thuộc diện nghèo nhất của thôn nên được ưu tiên vay vốn xóa đói giảm nghèo.
Cách đây 2 tháng, chính quyền xã Phước Vinh đã kêu gọi họ lên trụ sở yêu cầu ký văn tự nhận vay 24 triệu mỗi gia đình trong vòng 3 năm không phải trả lãi, rồi dẫn họ đến trại bò trọng giãn trong vùng để dẫn bò về nuôi. Hệ thống công quyền gọi những con bò được mua bằng tiền trích từ dự án xóa đói giảm nghèo là bò dự án. Người nghèo thì gọi loại bò này là bò chính phủ.
Thế nhưng, trong suốt 2 tháng vừa qua, 20 con bò chính phủ chỉ chịu ăn có vài ngày đầu rồi tuyệt thực. Nếu bò chính phủ mà lăn ra chết thì vỡ nợ, nên nhiều gia đình đã đưa bò vào nhà chăm sóc, nấu cháo, bón cho bò ăn. Nhưng sức khỏe của những con bò chính phủ ngày càng suy kiệt.
Do 20 gia đình nghèo này kêu cứu, chính quyền xã Phước Vinh đã cử nhân viên thú y đến hỗ trợ. Những nhân viên thú y tiết lộ, bò chính phủ mà 20 gia đình nghèo vay vốn để mua bị lở mồm, long móng, chứng bệnh khiến cho các loại gia súc có móng guốc như heo bò bị lở miệng, loét móng, kiệt sức rồi chết.
Lở mồm, long móng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào loại bệnh nguy hiểm hàng đầu đối với động vật vì lây lan rất nhanh và có thể nhiễm sang người. Bởi những đặc điểm kể trên, khi phát giác súc vật bị lở mồm, long móng, các nhân viên thú y sẽ khuyên là nên tiêu hủy gia súc bị nhiễm virus.
Nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam cho biết chuyện này đã xảy ra với nhiều dự án trước đây.
Cái thông tin về các cái hộ nông dân ở Tuy Phước, Ninh Thuận mà trả lại, từ vì là những cái bò mà trợ cấp của chính phủ chất lượng nó kém và họ có nguyện vọng là trả lại thì họ rất là sợ mang nợ vân vân gì đó. Đối với tôi chuyện này nó không có gì là ngạc nhiên lắm, bởi vì chúng tôi ở Việt Nam mấy chục năm nay rồi, mình cũng là những người làm báo, trước đó thì đọc báo và nghe này thì những cái hiện tượng tương tự như ở trong cái dự án mà có nguồn vốn 100% ngân sách hỗ trợ cho không người nông dân hoặc là hỗ trợ mặt phần thì rất nhiều phải nói là đa số những cái trường hợp những cái dự án như thế đều có vấn đề không tốt ở trong đó. Ví dụ là địa hình, cái nguyên nhân của nó là bản chất của nó là cái quy luật phổ biến của nó vẫn là đấy, cái cơ quan chức nhà nước thứ nhất là vô cảm chú trách nhiệm với người dân, cái thứ hai là lợi dụng những cái chuyện đó để tham nhũng vào. Cho nên là ví dụ giá của nhà chính phủ duyệt là ví dụ tôi giả sử nhé, độ 5 triệu một con bê chẳng hạn. Đấy, thì đấy là cái giá mặt bằng chung, ông kê lên như thế, có thể tạm dừng nó khoảng 4 triệu rưỡi, mà ông kê lên với chính phủ là 5 triệu, quan chức ở cấp trên cũng có quyền cũng duyệt. Cái giá đó đương nhiên là khi duyệt là đều có cái phần trăm trong đấy cả, phần lớn là như thế, phần lớn các trường hợp là có cái sự lãi quả, là có kiếm ăn được cái gì trong đó. Thế thì là cái số mà anh em cán bộ mà công quan chức mà thực hiện cái dự án đó, thì họ đi mua bò thì bò trung bình của các cái cơ sở sản xuất giống chẳng hạn, giả sử là chỉ có khoảng từ 4 triệu, nó giá nó khoảng 14 triệu đến 1,5 triệu cái độ đấy, nó tùy theo cơ sở. Nhưng mà họ lại lựa cái chỗ nào mà bò nó xấu, họ mua rẻ hơn, vẫn được duyệt cái giá 5 triệu rồi, thì họ kiếm chắc trong đó. Thì khi họ giao về đến nông dân thì đúng là giao cái đó là giao cục nợ cho nông dân rồi. Chuyện này nó không bình thường lắm. Rất nhiều các dự án khác như là giống ngô bắp hoặc là giống cây cắt nuôi cây trồng, thậm chí là những cái công trình khác tương tự như là đập nước, kênh mương dẫn nước, các dự án đã cái đại đó theo hỗ trợ của chính phủ, thậm chí là vốn ODA của nước ngoài cho không hoặc là cho vay, tôi thấy giá rất là ưu đãi. Thì nếu mà cứ có quan chức nhà nước mà dẫn chúng ta vào thì hầu hết đều chất lượng rất tồi tệ và đã được phản ánh trên báo chí. Chuyện này thì trên báo chí nhà nước thì cũng phản ánh cũng nhiều lắm. Thì tôi cũng yên lòng cái trường hợp của Ninh Thuận mới đây. Tôi có biết những cái báo tờ báo Kinh tế Việt Nam một cái kinh nghiệm cái dự án của cái tổ chức Oxfam của Anh Quốc ấy. Họ có viện trợ cho vùng nghèo ở Quảng Nam, một dự án cũng nhỏ thôi, nó khoảng 20.000 đô la thôi để là cái hệ thống tưới tiêu nhỏ ở cái vùng đó. Thế thì tôi có biết trên tờ báo Kinh tế Việt Nam của báo chính thức nhà nước ấy, là kinh nghiệm của Oxfam là họ không đưa cho chính phủ mà họ tổ chức người của họ là đến gặp cái làng xã đó, cái vùng đấy, và họ mời người dân đến, họ đề nghị người dân bầu lên một cái người mà họ cảm thấy là có uy tín, có đạo đức, đến ra cầm trịch kiểu đại diện cho chủ đầu tư ở bên A đó. Thì cái người đó sẽ chọn thợ, chọn nhà thầu vân vân và tìm ra một vài người tin cậy nữa để giám sát cái công trình đó, và cuối cùng là cái dự án ấy là sử dụng rất hiệu quả, tức là cái lượng nó rất tốt. Thế là để cộng đồng tự quản lý lấy thì nó có một cái hay là gì chẳng, cái người mà đứng ra cầm trịch đấy là được dân làng người ta bầu ra, người ta đã sống ở với nhau 30 năm, người ta biết cái người đó. ngoài mà không có cái ý là tham gia vào đấy. Cái điểm thứ hai nó là cái thuận lợi nó làm sao, như là những người đó sống ở muôn đời, nếu họ có chuyện gì mà sơ xuất hoặc là tham gia vào thì bà con tổng xóm gắn liền người ta chửi rủa muôn đời, người ta chỉ sống muôn đời. Cái ông đó cái gặp họ nhà đó là tham lam để ra cái hậu quả là đánh nhau, dự án đấy là quốc tế người ta cho là phải được người dân được hưởng lợi, mà mới làm xong đã hư liền thì khó lòng mà sống được ở cái vùng quê đó nhỉ. Đấy, thì nó sao tôi đã biết cái bài đoạn đó ở đó đi Sài Gòn, thế này nó có sự khác nhau. À, cũng là tiền không phải gọi là của đau con sót, nhưng mà lại sao một cái tổ chức của nước ngoài của Anh Quốc thì nó lại nghiên cứu cái đặc thù của Việt Nam, nó lại vận dụng rất là hay như thế. Của nhà nước thì cứ giải bao nhiêu là giải.
Dạ vâng, anh Tạo, trở lại vấn đề bò dự án này đó. Thưa anh, nếu mà muốn kiện toàn dự án này, theo anh phải làm như thế nào? Có lẽ cũng giống như cái kế hoạch của Oxfam Anh Quốc không thưa anh?
Mỗi một cái dự án nó đều có một cái đặc thù riêng. Ví dụ như dự án thì nó nhỏ đó, nó ở quy mô đó mà chỉ giúp cho cụ thể địa phương đó thôi. Các biện pháp mình phải linh hoạt để làm sao sử dụng cách hiệu quả cái đồng vốn. Còn cái dự án của Ninh Thuận thì tôi không biết là cái chuyện mà cho vay ưu đãi sau đó giảm nghèo thì đấy nó làm thí điểm hay là sau này nó sẽ làm đại trà rất lớn. Nếu mà làm rất lớn thì cũng rất là khó để làm những chuyện đó, nhưng mà có rất nhiều cách. Nếu anh em kinh nhà quản lý kinh tế mà anh có đó sáng kiến thì vẫn áp dụng những nguyên tắc cơ bản, ví dụ như là đấu thầu và có cam kết với chủ nhà cung cấp giống như thế nào, thì đấu thầu giữa các nhà cung cấp giống để có chất lượng và có giá cả tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt, và họ có cái cam kết là bảo hành cái giống đó làm sao, họ có đội ngũ chăm sóc cái đó như thế nào, và khi xảy ra những chuyện nó thất bại thì họ phải bị chế tài phạt như thế nào. Nếu thành công thì thôi không nói làm gì, thế nhưng mà nếu như là họ cung cấp chất lượng không tốt như là họ cam kết trước và họ khi công tác gọi là duy trì bảo trì cho cái dự án đó, ví dụ như là chuyên gia họ đến hướng dẫn nông dân vân vân, cung cấp thức ăn vân vân gì đấy, tuy nhiên kỹ thuật đó mà làm không biết nơi đến chốn, để cuối cùng là nó ra không ra cái gì, bỏ ốm yếu rồi thất bại cái dự án đó, thì cái hãng mà nhận đấu thầu đó, cái tổ chức đó, cái công ty đó, cái hãng đó, là họ phải chịu ai của nhà nước nó phạt, chính là cái người góp vốn vào là của chính phủ, thì vốn của chính phủ để hỗ trợ nông dân cho nó chẳng nghèo mà, thì nên phải đi tham, có cái tài đàng hoàng, thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng cái việc đó triển khai nó sẽ nghiêm túc hơn, nó tránh được cái việc tiêu cực như là cái dự án vừa mới anh vừa mới đề cập ở Tri Phước Ninh Thuận đó, cho vay để sau đó giảm nghèo qua chúng ta để nuôi bò đó.
Dạ vâng, đó là cái ý kiến rất là xây dựng của anh khi mà nhà nước đồng ý chuyện đấu thầu. Nhưng mà thực tế thì chính nhà nước vừa là chủ quản mà vừa thi hành luôn, thành nữa không có qua một giai đoạn đấu thầu nào, do đó xảy ra nhiều tiêu cực. Và hai nữa là phẩm chất của con bò nó cũng là ốm yếu, nó bị bệnh này kia, thành nữa giao cho nông dân thì quả là một cái gánh nặng cho họ, không phải là xóa đói giảm nghèo mà làm cho họ càng nghèo mạt thêm, phải không thưa anh?
Dạ, tôi cũng xin bổ sung như thế này này, đấu thầu thì nó đỡ hơn là không đấu thầu, giống như chỉ định thầu á, nó đỡ hơn nhiều. Nhưng mà nếu không cẩn thận mà cứ lên tâm người đứng ra mà tổ chức thầu á, mà họ không công sáng thì vẫn có những yếu tố tiêu cực ở trong đấu thầu. Nhưng mà dù sao thì đấu thầu vẫn tốt hơn là không đấu thầu. Ở cái nguyên tắc trong kinh tế mà tôi nói phát biểu đây không phải cái cách là một nhà báo nữa. Trước khi tôi chuyển qua báo thì tôi cũng là làm trong lĩnh vực kinh tế, tôi học về kinh tế một cách cơ bản. Và tôi trong trước khi tôi chuyển qua báo thì tôi có khoảng 20 năm làm quản lý kinh tế trong các cái doanh nghiệp nhà nước. Nên chúng tôi nắm những nguyên tắc thì nó vững. Ngay đấu thầu rồi thì nó hạn chế được tiêu cực so với lại không đấu thầu. Nhưng mà quan trọng vẫn là cái chất lượng của cán bộ, cái lương tâm của họ khi họ thực thi những chuyện của đấu thầu thì họ công tâm khách quan chứ không có thông nhân nhân trong đó để có hiện tượng thông thầu nâng giá rồi vân vân những cái thủ đoạn để có trục lợi đó mà nó có ảnh hưởng kết quả đấu thầu.
Vừa rồi là ký giả Võ Văn Tạo trong phần sau của chương trình Việt Nam và Úc hợp tác quốc phòng an ninh và tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 30 tháng 11 ký thỏa ước hợp tác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, phát triển mà Bộ Ngoại giao Việt Nam nói là chương trình hành động Việt Nam Australia. Chương trình hành động Việt Nam Australia giai đoạn 2016-2019.
Bà Bishop thảo luận với ông Minh tại Canberra về các vấn đề cùng quan tâm thúc đẩy thịnh vượng và an ninh khu vực.
Thông cáo dẫn lời bà Bishop nói rằng, Úc khẳng định quan điểm nhất quán về vấn đề Biển Đông, đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và thương mại không bị cản trở, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009, rồi sau đó ký văn kiện đối tác toàn diện tăng cường năm 2015. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Úc hiện là bạn hàng thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và là nước có số sinh viên lưu học sinh Việt Nam theo học lớn nhất.
Đài VOA, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam.
Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Jukun mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác phát triển năng lực trên biển. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington, ông nói rằng tuần duyên Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn ngoài biên giới Mỹ. Vị tư lệnh này cho biết đang nhắm tới vai trò duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông dưới chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Zucker nói thêm rằng nếu tân chính quyền ủng hộ ý tưởng này, thì lực lượng tuần duyên Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác phát triển năng lực, thực thi luật pháp hàng hải và giúp đỡ duy trì hòa bình và an ninh tại các vùng biển lân cận. Năm 2014, người tiền nhiệm của ông Jun Kun, đô đốc Bob Harp, nói với VOA Việt ngữ rằng một sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ được cử tới làm việc tại Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại thủ đô Hà Nội. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong những lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản trị giá 18 triệu đô la, cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam.
Và đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.